Xin thân ái kính chào tất cả các anh chị em đến với chương trình học Kinh Thánh. Rất là vui để được cùng học Kinh Thánh với tất cả chúng ta ở trên online. Và cũng là một điều rất là phước hạnh khi chúng ta thấy trong thời điểm này lời của Đức Chúa Trời rất là quan trọng. Và tất cả chúng ta được sống bởi lời của Đức Chúa Trời. Chủ đề hôm nay chúng ta học đó là đấng sức dầu để giảng tin lành. Kinh Thánh Ê-sai 61 câu 1 cho đến câu 11. Xin hết thảy chúng ta hướng về Chúa và tôi xin phép được cầu nguyện trước khi chúng ta học lời của Chúa. Trời, trong danh Đức Chúa Giê-xu, chúng con đến với Đức Chúa Cha trong giờ phút này. Con cầu xin quý Chúa ngày bao phủ chúng con và xin Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự trên mỗi chúng con như Ngài đã từng ngự trên Đức Chúa Giê-xu và giúp cho chúng con hướng về Ngài. Và chúng con biết được chương trình ý muốn của Chúa trong thời điểm này để chúng con không bị những gì chung quanh chúng con, những nan đề của thế giới cuốn hút chúng con, mà chúng con biết mục tiêu của chúng con là trong thời điểm này giảng tin lành của nước Đức Chúa Trời. Và xin Thánh Linh của Chúa vận hành trong giờ phút này, làm cho chúng con đầy dẫy sự nhận biết Chúa, tình yêu của Ngài và tấm lòng thương xót đối với những người hư mất. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Câu gốc của chúng ta đó là Luca đoạn 4 câu 18. Thần của Chúa ngự trên ta vì Ngài đã sức dầu cho ta đặng truyền tin lành cho kẻ nghèo. Mục đích của bài học ở trong công vụ đoạn 10 câu 38. Thế nào Đức Chúa Trời đã sức dầu cho Đức Chúa Giê-xu ở Nazareth bằng Đức Thánh Linh và quyền phép, rồi Ngài đi từ nơi nọ qua chỗ kia làm phước và chữa lành hết thảy những người bị ma quỷ ức hiếp vì Đức Chúa Trời ở cùng Ngài. Chúng ta trải qua những ngày của sự khó khăn và dường như con người đứng trước sự chết và sự sống, và hơn bao giờ hết chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. Chúng ta cảm thấy trong thời điểm này chúng ta cần Thánh Linh của Đức Chúa Trời để dẫn dắt mỗi cuộc đời của chúng ta. Và với cái nhìn của Chúa giúp đỡ tôi trong thời điểm này, thì tôi thấy đây là thời điểm mà chúng ta cần giảng tin lành. Vì biết bao nhiêu người họ chết và họ sẽ đi vào trong sự hư mất đời đời. Xin Chúa ngài đặt tình yêu của Ngài trong lòng của chúng ta và sự sức dầu của Ngài để cho chúng ta có thể làm được những gì mà Đức Chúa Trời muốn cho chúng ta làm, và Ngài đã thi hành điều đó trên cuộc đời của Đức Chúa Giê-xu. Và đây là bài học để giúp cho chúng ta thấy chương trình của Đức Chúa Cha Ngài đã chuẩn bị và Ngài đã báo trước cho các tiên tri của Ngài để cho họ biết rằng con của Ngài sẽ đến thế gian này và Ngài sẽ làm gì, chứ không phải ngẫu nhiên Đức Chúa Giê-xu sinh ra rồi Ngài chết, Ngài sống lại. Nhưng Đức Chúa Trời đã có chương trình từ buổi sáng thế vì sự cứu rỗi cho loài người. Và chúng ta thấy con người vì cớ sự cầm buộc của tội lỗi sống dưới sự áp bức của Satan, cho nên Đức Chúa Giê-xu đã đến. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đọc ở trong Ê-sai 61 từ câu 1 cho đến câu 4. Thần của Chúa Giê-hô-va ngự trên ta vì Đức Giê-hô-va đã sức dầu cho ta đặng giảng tin lành cho kẻ khiêm nhường. Ngài đã sai ta đến đặng rịch những kẻ vỡ lòng, đặng sao cho kẻ phu tù được tự do, kẻ bị cầm tù được ra khỏi ngục, đặng rao năm ban ơn của Đức Giê-hô-va và ngày báo thù của Đức Chúa Trời chúng ta, đặng yên ủi mọi kẻ buồn rầu, đặng ban bảo hoa cho kẻ buồn rầu ở Si-ôn thay vì tro bụi, ban dầu vui mừng thay vì tang chế, ban áo ngợi khen thay vì lòng nặng nề, hầu cho những kẻ ấy được xưng là cây của sự công bình, là cây Đức Giê-hô-va đã trồng để được vinh hiển. Họ sẽ xây lại các nơi hoang vu ngày xưa, dựng lại các nơi hủy hoại lúc trước, lập lại thành bị hủy phá là những nơi đổ nát lâu đời. Khi nhìn từ câu 1 đến câu 4, chúng ta thấy cả nguyên một bức tranh Đức Chúa Trời đã chuẩn bị cho Đức Chúa Giêsu, và không những Đức Chúa Trời chuẩn bị cho Đức Chúa Giêsu thi hành chức vụ trên đất này, mà Ngài còn làm cho những người vào trong nước Ngài, họ cũng là những người để tiếp tục cái công việc mà Đức Chúa Trời giao phó cho họ. Cho nên Đức Chúa Giêsu đang cầu thay cho chúng ta, và cầu thay cho những người nào nghe lời giảng về lẽ thật của Chúa. Cho nên chúng ta hãy dạn dĩ mạnh mẽ để làm công việc của Chúa trong thời điểm này. Và chúng ta sẽ nghĩ, làm sao tôi có thể đi ra ngoài được? Nhưng mà chúng ta có phone, cho nên chúng ta có thể liên kết với nhiều người để giúp đỡ. Và tất cả những người nào học bài học này, xin Thánh Linh của Đức Chúa Trời giúp đỡ chúng ta. Và bây giờ chúng ta sẽ coi cái thứ nhất ở câu 1 phần A. Chúng ta thấy đấng để giúp cho chúng ta giảng tin lành. Và Kinh Thánh ghi là thần của Chúa Jehovah ngự trên ta. Khi Đức Chúa Giêsu được sinh ra bởi quyền năng của Đức Thánh Linh, và Ngài đã được báp têm và đầy dẫy Đức Thánh Linh, và Ngài chết cũng bởi Đức Thánh Linh, và Ngài thi hành chức vụ cũng bởi Đức Thánh Linh, và Ngài sống lại giảng dạy cho các môn đồ cũng bởi Đức Thánh Linh. Trong những bài kế tiếp, chúng ta sẽ học về chức vụ của Đức Chúa Giêsu bởi quyền năng của Đức Thánh Linh, và chúng ta sẽ thấy chức vụ của các môn đồ cũng được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Và đây là tiên tri mà Chúa đã dùng Ê-sai để báo trước. Ở trong Sa-cha-ri đoạn 4 câu 6 phần B, ấy chẳng phải là bởi quyền thế, cũng chẳng phải là bởi năng lực, bèn là bởi thần ta, Đức Jehovah vạn quân phán vậy. Cho nên từ buổi sáng thế cho đến khải quyền, và nhất là trong thời kỳ của Đức Chúa Giêsu và trong thời kỳ của các môn đồ, chúng ta thấy quyền năng của Đức Chúa Trời Ngài thi hành rất là mạnh mẽ, và Ngài ban cho chúng ta để thần của Chúa giúp cho chúng ta giảng tin lành. Khi mà Đức Thánh Linh Ngài ngự trên Đức Chúa Giêsu, hay là thần của Đức Giê-hô-va ngự trên Đức Chúa Giêsu, thì bây giờ chúng ta coi Chúa là đấng sức dầu cho Đức Chúa Giêsu để giảng tin lành. Và đây là điều Đức Chúa Giêsu Ngài đang ở trong chúng ta để chúng ta giảng tin lành. Và Chúa nói ai tin ta sẽ làm những việc ta làm, và làm những việc lớn hơn. Cũng trong câu 1, vì Đức Giê-hô-va đã sức dầu cho ta. Và khi mà thần của Chúa ngự trên Đức Chúa Giêsu và sức dầu cho Đức Chúa Giêsu để giảng tin lành, thì ở đây chúng ta sẽ coi cái đối tượng của Ngài để giảng tin lành đó là ai. Và Kinh Thánh ghi rằng là đặng giảng tin lành cho kẻ khiêm nhường. Và trong Luca đoạn 4 câu 18, Đức Chúa Giêsu Ngài xác nhận đây là công việc Đức Chúa Trời giao cho Đức Chúa Giêsu, sức dầu cho Đức Chúa Giêsu, và Đức Chúa Giêsu giảng tin lành cho những người đau khổ, những người có lòng khó khăn. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 3, phước cho những kẻ có lòng khó khăn vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Câu 6, phước cho những kẻ đói khát sự công bình vì sẽ được no đủ. Cho nên những gì tiên báo trước về cuộc đời của Đức Chúa Giêsu thì chính Ngài đã thể hiện điều đó, và những điều đó vẫn còn cho đến ngày nay, và còn cho đến ngày Đức Chúa Giêsu trở lại. Cho nên Chúa Ngài muốn cho chúng ta là những người được sự sức dầu của Chúa để giảng tin lành. Bây giờ chúng ta sẽ cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu kính yêu của chúng con cảm ơn Ngài vì đây là lời tiên tri nói về chức vụ giảng tin lành của Ngài. Và điều đầu tiên mà Ngài nhận đó là sự sức dầu của Ngài để giảng tin lành. Bởi đức tin trong danh Đức Chúa Giêsu, tin lành đã đến với chúng con. Bây giờ xin Chúa Ngài cho chúng con qua lời của Ngài và giúp cho chúng con với sự sức dầu tươi mới của Chúa kể từ giờ phút này, để chúng con mặc lấy sự sức dầu đó và giảng tin lành của Đức Chúa Giêsu cho những người chung quanh chúng con. Bất cứ nơi nào chúng con đi thì quyền năng của sự sức dầu của Ngài hành động. Chúng con cảm ơn Ngài trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Bây giờ đây chúng ta sẽ nhìn thấy Đức Thánh Linh vận hành bởi tin lành của Đức Chúa Giêsu. Và lời tiên tri báo khi Ngài đến, Ngài đem điều gì? Thứ nhất, Ngài đem sự chữa lành cho linh hồn. Kinh Thánh ghi lại, cũng trong câu 1, Ngài đã sai ta đến đằng rịt những kẻ vỡ lòng. Vì nhiều khi chúng ta thấy chúng ta giảng tin lành, nhưng mà nhiều khi họ nhận được tin lành, họ tin Đức Chúa Giêsu, nhưng mà trong lòng của họ đầy sự ngổ ngang, cay đắng của quá khứ. Và đây là một điều mà Đức Chúa Giêsu đã làm, và Ngài đã rịt những tấm lòng tan vỡ. Và xin Chúa sức dầu cho chúng ta, để chúng ta biết rằng trong tin lành của Đức Chúa Giêsu có chữa lành cho những linh hồn bị đau khổ, bị tan nát, bị tổn thương. Và Đức Chúa Giêsu Ngài chứng minh điều đó khi người đàn bà Samari, bà không có bệnh tật về thể xác, nhưng mà bà có sự đau khổ đổ nát về hôn nhân. Bà có 5 đời chồng, và khi Đức Chúa Giêsu đến, Ngài đã biết điều đó làm cho cuộc đời của bà bị giới hạn, bị xấu hổ, bị đau khổ. Cho nên chính Ngài đã đến và đem tin lành của Chúa giải cứu bà và cho bà có sự sống mới, cho bà có sự vui mừng và giải cứu bà khỏi sự sỉ nhục, đau khổ, mặc cảm, tự ti. Và bà trở nên một người dạng dĩ để giảng tin lành. Đó là quyền năng của sự sức dầu bởi tin lành của Đức Chúa Giêsu. Rồi người đàn bà tà dâm bị ném đá, đáng lý là bà phải chết, nhưng mà bởi quyền năng của Đức Chúa Giêsu, Ngài cũng đã cứu bà và Ngài binh vực bà, và bà đã được Chúa giải thoát tự do, và Chúa dạy bà hãy đi và đừng phạm tội nữa. Cho nên Đức Chúa Giêsu Ngài đến và Ngài đã làm điều đó trên con dân của Chúa. Và hiện bây giờ nếu người nào đã tin Chúa, có thể là hoặc là mới tin Chúa, hoặc là những người đã tin Chúa mấy chục năm mà đời sống của mình vẫn còn mang những cái sự đau khổ trong cuộc đời của mình, thì đây là thời điểm để chúng ta biết rằng sự sức dầu của Đức Chúa Giêsu đem đến để rịt những tấm lòng tan vỡ. Và Ngài muốn cho chúng ta được chữa lành, vì khi chúng ta được chữa lành thì linh hồn của chúng ta là cái nguồn sự sống, và nguồn nước sự sống sẽ tuôn qua tấm lòng của chúng ta và chảy đến những người đang cần tin lành cứu rỗi của Đức Chúa Giêsu. Vì nếu lòng của chúng ta cay đắng, chúng ta không thể nào tuôn ra những nước ngọt được. Cho nên xin Chúa Giêsu là đấng chữa lành cho linh hồn của chúng ta trong giờ phút này. Và nếu ai còn đang mang những điều đó, thì chúng ta sẽ xin Đức Thánh Linh Ngài đến, Ngài chỉ cho chúng ta và giúp cho chúng ta được chữa lành. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, bởi sự sức dầu của Ngài, Đức Chúa Giêsu đã đến để chữa lành linh hồn bị đau khổ. Ngài rịt những tấm lòng bị tan vỡ. Bây giờ bởi đức tin trong danh của Đức Chúa Giêsu, con chấp nhận sự chữa lành của Ngài. Và xin Chúa cho chúng con có sự nhận biết rằng Đức Chúa Giêsu, Ngài đã đến và Ngài đã thi hành công việc của Ngài trên thập tự giá, để Ngài đã từng trải sự đau khổ, sự buồn bực và sự sỉ nhục. Cho nên Ngài đã gánh cho chúng con rồi, thì chúng con không cần phải gánh nữa. Và xin Chúa chữa lành tấm lòng của chúng con và giúp cho chúng con đắc thắng, để chúng con không nói về nó nữa, vì chúng con được đồng chết với Ngài, đồng chôn với Ngài và đồng sống lại với Ngài kể từ giờ phút này. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ, Amen. Bởi đức tin với sự sức dầu của Thánh Linh của Đức Chúa Trời, nếu ai tin và nhận thì ngay giờ phút này quyền năng của sự chữa lành sẽ đến trên tâm lòng của chúng ta. Và cái điều quan trọng là thái độ của chúng ta như thế nào về sự chữa lành của Chúa. Vì nhiều người Chúa đã chữa lành rồi mà không biết, cho nên cứ hết năm này đến năm nọ chúng ta vẫn nói những cái chuyện tổn thương trong quá khứ mà không giao cho Chúa Giêsu, không đồng chết với Đức Chúa Giêsu. Vì đó là lý do tại sao chúng ta không có năng lực để làm chứng về quyền năng của Đức Chúa Giêsu. Và bây giờ một điều nữa, khi Thánh Linh Chúa vận hành, Ngài đem đến sự giải cứu. Hồi nãy Chúa giải cứu, Chúa chữa lành về linh hồn. Bây giờ chúng ta sẽ thấy những người được Chúa giải cứu về thể xác. Chúa nói là đặng rao cho kẻ phu tù được tự do, kẻ bị cầm tù được ra khỏi ngục. khi lời của Đức Chúa Trời rao ra có nghĩa là Ngài muốn ban cho chúng ta điều này. Và Đức Chúa Giêsu Ngài đã đến, Ngài giúp đỡ cho những người bị quỷ ám, bị hà hiếm, bị cầm buộc. Và cái câu gốc của chúng ta nói là thế nào Đức Chúa Trời sức dầu cho Đức Chúa Giêsu ở Nazareth bằng Đức Thánh Linh và quyền phép, rồi Ngài đi từ nơi nọ qua chỗ kia làm phước và chữa lành hết thảy những người bị ma quỷ ức hiếp vì Đức Chúa Trời ở cùng Ngài. Cho nên Đức Chúa Trời ở cùng Đức Chúa Giêsu để đem sự giải cứu đến cho loài người. Bất cứ quyền lực nào cũng không đứng nổi trước danh của Đức Chúa Giêsu. Và nếu chúng ta là những người tin nhận Đức Chúa Giêsu thì Chúa Ngài cũng hành động vì Ngài đã thực hiện rồi. Và đây chúng ta học về tiên tri nói về Ngài. Nhưng mà chúng ta đã thấy trong Tân Ước, Đức Chúa Giêsu Ngài đã đến và Ngài làm những gì mà tiên tri Ê-sai đã nói và các tiên tri trong Kinh Thánh đã nói. Và trong Ê-sai đoạn 9 câu 3, Chúa cũng nói rằng vì Chúa đã bẻ cái ách họ mang, cái roi đánh trên vai họ, cái gậy của kẻ hài hiếp như trong ngày của Ma-đi-an. Khi dân Israel phạm tội, dân Ma-đi-an đã hài hiếp dân sự của Chúa. Họ đặt cái ách trên cổ của dân Israel, họ đánh dân Israel, chăn dân Israel. Họ là những người cai trị trên dân Israel và họ làm cho cuộc đời của dân Israel rất là khốn khổ. Và ở đây chúng ta thấy Chúa Giêsu Ngài đến. Và đây là lời tiên tri mà nói công việc của Ngài phải được thực hiện. Cho nên bất cứ người nào đang bị ma quỷ đặt cái ách trên cổ của mình, đang bị ma quỷ đánh đập khiến cho cuộc đời của mình lúc nào cũng phải đau khổ, lúc nào cũng phải than van, xương đau, đầu đau, rồi thân thể đau đớn, thì đây là thời điểm để nhắc lại cho chúng ta biết Đức Chúa Giêsu đã làm rồi. Và Ngài đã đến để giải cứu chúng ta. Ngài đến để cho chúng ta là những người bị phu tù về thuộc linh cũng như thuộc thể hoàn toàn được tự do. Ông ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 3 câu 17, vả Chúa là Đức Thánh Linh. Thánh Linh của Chúa ở đâu thì sự tự do cũng ở đó. Ở trong Giăng đoạn 8 câu 36, vậy nếu con buông tha các ngươi sẽ thật sự được tự do. Đức Chúa Giêsu đã buông tha chúng ta cách đây 2000 năm rồi. Và nếu ai nhận biết điều này thì chúng ta sẽ biết rằng chúng ta là những người thật sự được tự do. Đức Thánh Linh của Ngài đã đổ ra cũng gần 2000 năm qua. Và nếu ai nhận biết rằng Thánh Linh của Chúa ở đâu thì sự tự do cũng ở đó. Điều nguy cơ cho chúng ta mà hồi nãy tôi đã nói là chúng ta không nhận biết những công việc Đức Chúa Giêsu đã làm, hay là những công việc của Đức Thánh Linh đã làm, hay là những lời Chúa đã hứa dành cho chúng ta. Khi chúng ta học Kinh Thánh xong rồi chúng ta lại quên đi. Và khi vừa nhìn thực tế, chúng ta bắt đầu nói theo hoàn cảnh. Chúng ta nói theo sự thật mà không tin vào lẽ thật. Cho nên chính điều đó ma quỷ có cớ để ràng buộc chúng ta trở lại. Cho nên Chúa Ngài muốn cho chúng ta biết rằng mình đã được tự do. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm ơn Ngài. Vì Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở đâu thì sự tự do ở đó. Và Đức Chúa Giêsu Ngài đã chết trên thập tự giá một cách đau đớn, sỉ nhục để gánh hết sự rủa sả cho chúng con. Cho nên chúng con đã được Ngài buông tha, chúng con đã được tự do. Nhưng mà ma quỷ nói dối rằng chúng con là những người chưa được tự do, chúng con là những người còn sống dưới sự cầm buộc của nó. Và chúng con tin điều đó hơn tin vào lời của Đức Chúa Trời. Xin Chúa tha thứ, giúp đỡ cho chúng con. Và kể từ giờ phút này, con công bố trong danh của Đức Chúa Giêsu những gì Chúa đã làm, con được hưởng, con được tự do. Và xin Thánh Linh của Chúa ấn chứng trong lòng của con, cho chúng con nhận biết rằng chúng con đã có điều này. Chúng con cảm ơn Chúa trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Và khi Đức Chúa Giêsu bởi sự sức dầu của Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời ban cho Ngài, thì ở đây chúng ta thấy Ngài đến để rao năm ban ơn. Và năm ban ơn này là của Đức Giê-hô-va ở trong câu 2. Và nếu chúng ta có Kinh Thánh, chúng ta sẽ đọc ở trong Lê Vi Ký đoạn 25 câu 10. Các ngươi phải làm cho năm thứ 50 nên thánh và rao truyền sự tự do cho hết thảy dân trong xứ. Ấy là năm hân hỷ cho các ngươi, ai nấy đều được nhận lại cơ nghiệp mình và ai nấy đều trở về gia quyến mình. Cái nghĩa là năm thứ 50 thì Chúa dạy cho dân Israel là năm đó biệt riêng và trở thành một cái năm thánh. Và năm đó là năm gọi là hân hỷ, rao cho tất cả mọi người để biết rằng họ mất cơ nghiệp thì họ nhận lại được. Họ bị phu tù hay là họ bị trở nên những người nô lệ thì bây giờ họ trở về với gia quyến mình. Và khi Đức Chúa Giê-xu đến ở trong Luca đoạn 1 câu 74 mà hứa rằng khi chúng tôi đã được cứu khỏi tay kẻ thù nghịch, Ngài sẽ ban ơn lành cho chúng tôi trước mặt Ngài. Và ở trong Phi-e-rơ nhất đoạn 2 câu 9, nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Trước đây thì 50 năm mới có được một năm. Nhưng mà khi Đức Chúa Giê-xu Ngài đến, Ngài đã cứu dân sự của Ngài ra khỏi kẻ nghịch thù và Ngài ban cái năm ơn lành cho dân sự của Ngài. Và ở đây chúng ta là những người đã tin nhận Đức Chúa Giê-xu thì Ngài đã cứu chúng ta từ nơi tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Bất cứ những cái gì chúng ta đã mất trước đây, mất hạnh phúc, mất sức khỏe, rồi con cái của chúng ta bị lưu đày, bị nô lệ bởi quyền lực của sự tối tăm, thân thể của chúng ta bị bệnh tật, thì đây là thời điểm mà chúng ta tin vào lời của Đức Chúa Trời và Ngài rao năm ban ơn của Ngài, rao cái thời kỳ thuận tiện, thời kỳ cứu rỗi của Ngài cho chúng ta. Và ở đây chúng ta không phải đợi 50 năm nữa, mà là Chúa làm mỗi ngày cho chúng ta. Vì Chúa là Đấng yên nghỉ và Ngài là Chúa của Sa-bát. Ngài muốn cho chúng ta được yên nghỉ, được bình an ở trong Ngài. Và nhất là trong cơn đại dịch như thế này, chúng ta thay vì chúng ta sẽ ngồi đó để nói bao nhiêu người chết, ở nước nào, chuyện gì xảy ra, chúng ta hãy công bố năm ban ơn của Chúa. Chúa là Đấng có quyền để đem chúng ta khỏi nơi tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Cho nên Chúa sẽ đãi trên môi miệng của chúng ta, và chúng ta bởi đức tin chúng ta sẽ rao những cái phước hạnh của Đức Chúa Trời cho những người chung quanh chúng ta. Thay vì nói nan đề, hãy nói rằng Chúa Giê-xu là Đấng đã chết và Ngài gánh lấy bệnh tật, đau yếu, sự rủa sả, và Ngài ban cho chúng ta được tự do khi chúng ta tin nhận Ngài. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa là Cha của chúng con, con cảm ơn Ngài vì Chúa không phải đợi năm thứ 50 mới nên thánh, mới là năm hân hỷ, mới là năm mà cứu chuộc, nhưng mà Ngài ban cho chúng con mỗi ngày. Và xin Chúa Ngài giúp cho chúng con để chúng con rao sự phước hạnh của Ngài, rao ban ơn của Ngài. Điều gì mà Đức Chúa Trời đã làm qua Đức Chúa Giê-xu thì bởi đức tin chúng con nhận được. Và chúng con sẽ giúp cho người ta để rao giảng Đấng đã gọi chúng con ra khỏi nơi tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài mỗi giây phút trong cuộc đời của chúng con. Bất cứ cơ hội nào mà Ngài ban cho chúng con trên đất này, chúng con cảm ơn Ngài. Trong danh Chúa Giê-xu Christ, Amen. Và ở đây Chúa Ngài cho chúng ta không những rao năm ban ơn, nhưng mà với sự sức dầu của Chúa ở trên Đức Chúa Giê-xu, Ngài đến, Ngài rao ngày báo thù. Và ngày báo thù của Đức Chúa Trời chúng ta, ở trong Ê-sai đoạn 63 câu 4, Chúa phán như thế này: vì ta đã định ngày báo thù trong lòng ta, và năm cứu chuộc của ta đã đến. Chúng ta sẽ coi công việc của Đức Thánh Linh qua câu Kinh Thánh hay là qua cái chức vụ của Đức Chúa Giê-xu như thế nào ở trong giang đoạn 17 từ câu 7 cho đến câu số 11. Dầu vậy, ta nói thật cùng các ngươi, ta đi là ích lợi cho các ngươi, vì nếu ta không đi, Đấng yên ủi sẽ không đến cùng các ngươi đâu. Song nếu ta đi, thì ta sẽ sai Ngài đến. Khi Ngài đến thì sẽ khiến thế gian tự cáo về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét. Về tội lỗi vì họ không tin ta, về sự công bình vì ta đi về. Vì ta đi đến cùng cha và các ngươi chẳng thấy ta nữa. Về sự phán xét vì vua chúa thế gian này đã bị đoán xét. Đây là công việc của Đức Thánh Linh. Và khi mà Chúa đến, Ngài sẽ cáo trách về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét. Cho nên khi chúng ta rao giảng lời của Đức Chúa Trời, chúng ta không cần phải lo, vì Đức Thánh Linh của Chúa đang ở trong chúng ta. Ngài sức dầu trên môi miệng của chúng ta như Ngài đã ở trên Đức Chúa Giêsu. Và Đức Chúa Giêsu Ngài đang ở trong chúng ta, và Ngài là Đấng đang cầu thay cho chúng ta. Và chúng ta sẽ thấy công việc của Ngài giống như trước đây chúng ta cũng đã được Ngài hành động. Khi chúng ta là người chưa tin Chúa, chúng ta nghe về Chúa, mặc dù chúng ta chưa có hiểu nhiều, nhưng mà trong lòng của chúng ta được thúc giục và nhận thấy mình là kẻ có tội và tin nhận Đức Chúa Giêsu. Đây là điều rất là quan trọng, vì nhiều khi chúng ta giảng tin lành mà chúng ta chỉ hứa những cái phước hạnh và cho người ta tin Chúa, hoặc là cầu nguyện người ta chữa lành nhưng mà không cho họ biết rằng họ là kẻ có tội. Và đây là điều mà Đức Thánh Linh Ngài giúp để cho người ta đồng ý với những điều mà Kinh Thánh nói và họ trở lại để tin nhận Đức Chúa Giêsu. Và cho họ biết được sự công bình chỉ có trong Đức Chúa Giêsu. Không có một con người nào trên đất này là công bình. Và Đức Chúa Giêsu Ngài là Đấng công bình, Ngài đến từ Đức Chúa Trời đến thế gian này để tìm và cứu kẻ có tội. Vậy Đức Chúa Giêsu Ngài chết để Ngài mang sự công bình đó đến cho loài người. Và chỉ có mình Ngài là Đấng mới có thể trở lại với Đức Chúa Cha. Không ai có thể làm được công việc này. Và Đức Thánh Linh của Chúa sẽ giúp cho chúng ta hiểu về Đức Chúa Giêsu, hiểu về sự công bình của Ngài. Và Chúa là Đấng công bình, cho nên Ngài không thể nào chấp nhận tội lỗi. Vì cớ đó mà Đức Chúa Trời đã sai Đức Chúa Giêsu để chết thế cho tội lỗi và đem sự công bình ban cho mỗi chúng ta. Và qua huyết của Đức Chúa Giêsu, chúng ta được xưng công bình trước mặt Đức Chúa Trời. Và Đức Thánh Linh cũng cho người ta nhận biết rằng vua chúa của thế gian này sẽ bị đoán xét. Và nếu chúng ta không tin Đức Chúa Giêsu thì chúng ta cũng bị đoán xét. Và Kinh Thánh ở đây nói rằng là đã bị đoán xét. Khi Đức Chúa Giêsu đến, Ngày rao năm ban ơn và ngày rao ngày báo thù, cái ngày mà Satan bị đoán xét. Cho nên nếu chúng ta không bước đi với Ngài thì chúng ta cũng bị đoán xét giống như Satan. Và đây là điều mà Thánh Linh của Chúa Ngài đến là Ngài giúp đỡ chúng ta. Cho nên khi chúng ta đi ra để giảng tin lành, hãy biết được những gì Đức Chúa Giêsu đã làm, công việc của Ngài làm. Và trong những ngày sắp tới chúng ta sẽ học về Ngài nhiều hơn, để chúng ta nhận biết được cái chức vụ của Ngài trên đất mà bắt chước theo. Cái nghĩa là đi theo dấu chân của Đức Chúa Giêsu, vì dấu chân của Đức Chúa Giêsu bởi sự đổ huyết của Ngài ra. Và Ngài là Đấng sức dầu, cho nên khi chúng ta đi theo dấu chân của Đức Chúa Giêsu, chúng ta cũng được sự sức dầu. Và một điều rất là lý thú, đó là trong Thi Thiên 149 câu 5 cho đến câu 9, chúng ta thấy rằng Chúa Ngài ban cho các thánh của Chúa để qua môi miệng của chúng ta cũng có thể công bố sự phán xét cho kẻ thù của chúng ta. Ở trong câu 5, nguyện các thánh Ngài mừng rỡ về sự vinh hiển, hát vui vẻ tại trên giường mình. Sự ngợi khen Đức Chúa Trời ở trong miệng họ, thanh gươm hai lưỡi bén ở trong tay họ, đặng báo thù các nước, hành phạt các dân, đặng trói các vua chúng nó bằng xiềng và đóng trăng các tước vị chúng nó để thi hành cho chúng nó sự án đã chép. Các thánh Ngài được vinh hiển ấy. Hallelujah. Cho nên thay vì con dân của Chúa, mình nằm trên giường, mình lăn qua trở lại, mình khóc, mình buồn, mình than, mình chán, mình nản, thì chúng ta có thể thay đổi cách sống đó. Thay đổi để hát ca ngợi Ngài, vui vẻ vì Đấng đã tạo dựng nên mình, thay vì bị hành hạ, bởi những cái tư tưởng của quá khứ, bởi những lời nói của người khác, bởi những sự tổn thương trong lòng của chúng ta, thì chúng ta chọn để hát vui vẻ tại trên giường mình. Và khi chúng ta ngợi khen Chúa như vậy, thì thanh gươm hai lưỡi bén ở trong tay của họ. Lời của Đức Chúa Trời là gươm bén ở trong tay của chúng ta. Nhưng mà vì con dân của Chúa than van oán trách Chúa, hoặc là oán trách người khác, hay là thương thân trách phận, cho nên chúng ta mất cái năng lực. Bây giờ ở đây, ngay cả trên giường của chúng ta cũng có thể hát. Và khi những cái lời ngợi khen nó được khai phóng ra, thì quyền năng của các thiên sứ sẽ đến và giúp chúng ta để công bố sự báo thù cho kẻ thù của chúng ta. Ở đây nói là báo thù cho các nước, hành phạt cho các dân, đặng trói các vua chúng nó bằng xiềng, đóng trăng các tước vị chúng nó để thi hành cho chúng nó sự án đã chép. Các thánh ngài được vinh hiển ấy, hallelujah. Ai biết được cái cơ nghiệp Chúa ban cho chúng ta, có uy quyền Chúa ban cho chúng ta, thì sẽ sử dụng đây là vũ khí để đắc thắng. Và nhất là trong cái thời điểm mà chúng ta bị virus corona, nằm mà lo sợ, cha không biết cái tay của ai, hay là người nào, hay là nước miếng của ai nhổ chung quanh mình, hay là con cái mình nó đi ra nó có bị vướng hay không, thì chúng ta hãy cảm tạ, ngợi khen Chúa vì quyền năng lớn lao của Ngài, và ra lệnh cho quyền lực của ma quỷ bị trói buộc. Vì điều gì chúng ta buộc dưới đất thì đã được buộc trên trời, điều gì chúng ta mở dưới đất thì đã được mở trên trời. Cho nên Chúa Ngài ban cái quyền nó trong miệng của chúng ta. Và ngày hôm nay chúng ta không thể nào đi nhóm được, chúng ta có thể ở trong nhà, và chúng ta có thể ngợi khen Chúa không phải chỉ lúc nằm không, mà lúc chúng ta đứng dậy, lúc chúng ta đi tới đi lui, chúng ta công bố lời của Đức Chúa Trời và công bố cái linh của sự chết, cái linh của sự cướp giết và quỷ diệt phải chấm dứt, phải bị tiêu diệt, thì Chúa Ngài sẽ làm cho những người có lòng tin. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa là cha của chúng con cảm ơn Chúa vì uy quyền của Ngài đã ban cho chúng con. Ngài ban cho chúng con có uy quyền để chà đạp trên rắn, bồ cạp và mọi kẻ nghịch thù dưới chân, không có gì làm hại chúng con được. Chúng con công bố trong danh của Đức Chúa Giêsu với lời hứa của Ngài. Chúng con cảm tạ, ngợi khen Ngài. Và chúng con sử dụng thanh gươm bén ở trong tay chúng con trong giờ phút này, thuẫn của đức tin và những vũ khí mà Ngài đã mặc lấy cho chúng con, để chúng con công bố sự đắc thắng qua môi miệng chúng con. Linh của sự chết phải chấm dứt, phải bị tiêu diệt. Chúng con cầu nguyện để Chúa Ngài khai phóng đội thiên binh thiên sứ của Chúa bảo vệ chúng con 24/24, đánh trận cho chúng con, đuổi chúng nó ra khỏi lãnh thổ của chúng con, và sức dầu cho chúng con để chúng con tin những điều Chúa hứa cho chúng con. Kể từ giờ phút này, chúng con sẽ chấm dứt để nói những cái điều tiêu cực, nói về công việc của ma quỷ. Chúng con không tôn cao nó, mà chúng con tôn cao Đức Chúa Trời của chúng con, tôn cao Giê-xu là vua của sự sống, vua của sự bình an, vua của sự phước hạnh, và là đấng đã được sức dầu để đem đến sự giải cứu cho chúng con. Bởi đức tin chúng con nhận lấy sự sức dầu này để rao ngày báo thù và công bố sự tự do của Chúa trên chúng con và gia đình chúng con. Năm nay là năm của sự cứu chuộc, năm nay là năm của sự giải cứu, năm nay là năm của sự báo thù, và ma quỷ là kẻ thất bại, và gia đình của chúng con sẽ được phước trở lại tin nhận Đức Chúa Giêsu, hội thánh của Ngài sẽ được phục hồi, đất nước của chúng con sẽ được phục hồi. Chúng con cảm ơn Ngài trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Và một điều, khi mà Đức Chúa Giêsu Ngài được sức dầu nữa, Ngài đem sự yên ủi và đặng yên ủi mọi kẻ buồn rầu. Chắc chắn cũng có những người họ đã bị chết. Có nhiều khi họ bị chết vì virus corona, hoặc họ bị chết vì một cái chứng bệnh nào đó chúng ta không biết. Thì chúng ta là những người mặc lấy sự sức dầu của Chúa, đặng yên ủi mọi kẻ buồn rầu. Nhưng mà có những người họ chưa chết mà đời sống của họ cũng đau khổ, buồn rầu, thì chúng ta sẽ mặc lấy sự sức dầu của Chúa Giêsu để làm công việc của Ngài. Trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 4, khi Đức Chúa Giêsu ngày giảng ở những bài giảng tại trên núi, và Chúa nói phước cho những kẻ than khóc vì sẽ được yên ủi. Có những người than khóc vì những người thân mình ra đi, nhưng mà có những người than khóc vì cái số phận của họ. Và khi tôi đi nhiều nơi, tôi thấy có nhiều cuộc đời thật là đáng thương. Nhưng mà tạ ơn Chúa, không phải ôm cái sự đáng thương đó rồi chết trong cái sự tủi nhục, mà Đức Chúa Giêsu đã đến để đem sự yên ủi cho chúng ta. Và trong Ma-thi-ơ đoạn 11 câu 28 cho đến câu 30, Chúa nói hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Bao nhiêu người nhận lời hứa của Chúa, hay khi nghe cái lời hứa này thì chúng ta sẽ nói rằng Chúa ơi, con đến với Ngài, con giao hết những gánh nặng cho Ngài, vì Ngài đã gánh cho chúng con rồi, và bây giờ con nhận lấy sự tự do của Ngài để chính Ngài sẽ ban cho con được yên nghỉ, an ủi đời sống của chúng con. Và khi mà Đức Chúa Giêsu về trời, Ngài không muốn cho chúng ta bị mồ côi, Ngài không muốn cho chúng ta bị cô đơn, cho nên Ngài đã hứa ở trong Giăng đoạn 14 câu 16, ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một đấng yên ủi khác để ở với các ngươi đời đời. Trong Giăng đoạn 14 câu 26, nhưng đấng yên ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh ta sai xuống, đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi. Có nghĩa là chúng ta nhận lấy sự an ủi của Ngài, và chúng ta được sự sức dầu của đấng yên ủi là Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời để giúp đỡ, chia sẻ cho người khác. Vì nếu chúng ta không được yên ủi, chúng ta sẽ đến, chúng ta sẽ ủi người ta mà chúng ta không có an. Có nhiều người họ đã gặp nan đề mà chúng ta đến, chúng ta không biết cách nói, cho nên chúng ta làm cho họ tổn thương nhiều hơn. Khi tôi đến ở dưới anh em ở dưới miền Tây, một điều Chúa đặt trong lòng của tôi đó là sẽ có nhiều người trở lại với Chúa Giêsu, và hội thánh của Chúa phải biết cách để hoan nghênh, khích lệ, yên ủi họ. Có nhiều người lâu quá không đi nhóm, bây giờ vừa bước vào cứ hỏi, ủa sao mấy nay không thấy đâu vậy, sao không đi nhóm, bỏ mấy năm rồi vậy? Cái nào, ô tôi bị bệnh đó, thấy chưa, bỏ Chúa là bị rủa sả, cho nên bị bệnh là đúng rồi. Cái làm cho lòng của họ cảm thấy xấu hổ, đau khổ. Cho nên chúng ta lâu nay không gặp họ, điều vui mừng đó là ô rất là vui được gặp, cảm ơn Chúa, xin Chúa ban phước. Khi họ nói năng đề, không sao cả, chúng ta có Chúa mà, chúng ta sẽ cầu nguyện và Chúa sẽ giải quyết cho chúng ta. Cho nên khi chúng ta biết nhận cái sự yên ủi từ nữ Chúa, nhận cái sự yên ủi từ Thánh Linh của Đức Chúa Trời, thì chúng ta là những người yên ủi những người than khóc, những người thất bại, và chào đón họ trở lại với nhà của Cha mình, đó là gia đình của Đức Chúa Giêsu Christ, mà Chúa cho chúng ta làm một thành viên trong gia đình đó. Cho nên xin Chúa Ngài cho chúng ta làm tốt cái công tác mà Đức Chúa Trời giao cho chúng ta. Mà một điều nữa, khi sự sức dầu của Chúa đến thì Ngài đem sự biến đổi. Giống như ở trong công vụ đoạn 26 câu 18, đặng mở mắt họ, hầu cho họ từ tối tăm mà qua sáng láng, từ quyền lực của ma quỷ mà đến Đức Chúa Trời, và cho họ bởi đức tin nơi ta được sự tha tội cùng phần gia tài với các thánh đồ. Chúng ta thấy khi Đức Chúa Giêsu đến, Ngài đi đến đâu, Ngài đem sự giải cứu đến đó. Ngài đi đến đâu, Ngài đem sự chữa lành, sự bứt phá của tinh lành. Và không những như vậy, mà giống như người đàn bà ở Samari, bà được giải cứu xong, bà đem rất là nhiều người trong làng đó đến với Đức Chúa Giêsu. Cho nên đây là dấu hiệu của những người nhận lấy sự sức dầu của Đức Thánh Linh, và bởi quyền năng Đức Chúa Giêsu ban cho chúng ta ở trong danh của Ngài, để đem những người từ quyền lực của Satan đến vào trong nước của Đức Chúa Trời. Và bởi đức tin thì họ được sự tha tội. Ở đây một điều để chúng ta ghi nhận, bởi đức tin nơi Chúa Giêsu chúng ta được tha tội. Mà ngày hôm nay có nhiều người phải xưng tội, mà hết năm này năm kia họ cứ xưng một tội, mà họ không bao giờ cảm nhận rằng mình được Chúa tha thứ. và ma quỷ lừa dối, cho nên cứ tiếp tục làm cho họ bị xấu hổ, làm cho họ bị đau khổ. Thì đây là điều để chúng ta nhận biết rằng là chúng ta đã được tha tội trong huyết của Đức Chúa Giêsu. Và Chúa nói là bởi đức tin nơi ta được tha tội. Cho nên chúng ta tin vào Đức Chúa Giêsu và công lao cứu chuộc của Ngài, chúng ta được tha tội. Và không những được tha tội mà chúng ta cùng phần gia tài với các thánh đồ. Có nghĩa là các thánh đồ họ hưởng cái gì, chúng ta được hưởng cái đó. Và chúng ta là những người tin Đức Chúa Giêsu được tha thứ thì chúng ta cũng được gọi là thánh đồ của Chúa, vì Ngài tha thứ cho chúng ta và Ngài không kể sự gian ác của chúng ta nữa. Cho nên bất cứ cái gì chúng ta làm trong quá khứ, chúng ta xưng với Ngài, chúng ta tin, chúng ta được tự do. Và khi ma quỷ nó nhắc tội chúng ta nói là ta đã được Chúa buông tha, ta đã được tự do trong Thánh Linh, ta đang là người được Chúa sức dầu để giảng tin lành và công bố ngày báo thù cho ngươi. Ngươi không có quyền để lai vãng, ngươi không có quyền để kiện cáo ta, vì Chúa đã buông tha ta. Và khi chúng ta hiểu được điều đó, chúng ta sẽ nhận lấy sự tự do ngay tức thì. Còn nếu không thì chúng ta cầm buộc mình, mà không những cầm buộc mình mà nhắc tội người khác là đang cầm buộc người khác. Cho nên xin Chúa ngài giải cứu cho chúng ta. Bây giờ những người được sự sức dầu của Đức Thánh Linh mà Đức Chúa Giêsu mang đến thì họ được cái gì? Thứ nhất, đặng ban mão hoa cho kẻ buồn rầu ở Si-ôn thay vì tro bụi. Ở Si-ôn là nơi hiện diện của Chúa, là nơi vui mừng, là nơi để ở trong sự vinh hiển của Đức Chúa Trời mà Ngài ban cho dân Israel. Và ngày hôm nay chúng ta được ở trong sự hiện diện của Chúa 24/24, vì Đức Chúa Giêsu ngài ở trong chúng ta. Chúng ta không cần phải lên núi, chúng ta không cần phải đi qua Do Thái thì chúng ta mới vào được Si-ôn, nhưng mà chúng ta bước vào trong sự tìm kiếm Ngài, thờ phượng Ngài, ở trong lời của Đức Chúa Trời thì chúng ta đã bước được vào trong sự hiện diện của Chúa. Và Chúa nói nơi nào có hai người thuận nhau dưới đất này cầu xin bất cứ điều chi, Chúa sẽ làm cho. Hai ba người nhóm lại nhưng anh ta có ta ở giữa. Cho nên Chúa ngài đang ở giữa chúng ta trong giờ phút này và ngài ở trong chúng ta. Cho nên Chúa rất là thích con dân của Chúa ca ngợi Chúa, vì ngài ngự giữa sự ngợi khen của dân sự Ngài, ca ngợi Ngài, chúc tụng Ngài, công bố lời của Đức Chúa Trời, thì thiên sứ sẽ nghe những cái lời về của Chúa thì đến và hành động công việc của Ngài, giống như chúng ta đọc ở trên, trói buộc quyền lực của sự tối tăm và thi hành cái bản án đã chép cho nó. Còn nếu chúng ta cứ ca ngợi nó thì chúng ta là những người đang mở cửa cho ma quỷ bước vào. Cho nên thay vì nói hành, nói xấu, lên án, chỉ trích và hoặc là ca tụng những công việc của Satan, bây giờ chúng ta thay đổi. Và ở đây chúng ta thấy Chúa ban mão hoa cho chúng ta. Và một cái điều nó còn vui mừng hơn là cái mão hoa nữa, đó là mão của sự cứu chuộc. Cho nên mão cứu chuộc của Chúa là một cái sự vinh hiển, một cái sự phước hạnh. Và thay vì cái mão buồn rầu thì bây giờ đội được mão của sự đắc thắng, mão của sự vui mừng. Nhưng mà nếu chúng ta không nhờ Thánh Linh của Chúa và không được nhắc nhở bên lời của Ngài, tâm trí của chúng ta không được đổi mới. Đó là lý do chúng ta phải nhờ mão cứu chuộc của Chúa để cho chúng ta biết rằng chúng ta đang đổi sự đắc thắng. Chúng ta đang được đắc thắng và chúng ta sẽ được đắc thắng vì chúng ta có vũ khí của Chúa trong tâm trí của chúng ta. Và trong tâm trí của chúng ta nhận biết rằng chúng ta không còn ở trong sự tro bụi. Tro bụi, những người trong thời kỳ đó khi mà họ đau khổ đó là họ ngồi trong tro bụi giống như ông Gióp. Họ bày tỏ cái sự đau khổ của họ hoặc là họ đội tro trên đầu của họ để bày tỏ cái sự than khóc. Thì bây giờ Chúa với sự sức dầu của Đức Thánh Linh, Chúa hứa rằng Ngài sẽ ban cho dân sự của Chúa để thay đổi điều đó. Tạ ơn Chúa, Ngài đã ban Đức Chúa Giêsu thật sự đến trần gian này đổ huyết ra. Ngài đã đội mão gai của Ngài một cách đau đớn máu đã tuôn ra từ mão gai của Chúa trên đầu của Ngài để giải quyết những cái tư tưởng xấu xa của chúng ta, những sự thất bại trong tâm trí của chúng ta, những tiêu cực trong cuộc đời của chúng ta khi chúng ta nghĩ đến nó. Thì Chúa Giêsu Ngài đã giải cứu chúng ta và Ngài ban cho chúng ta mão của sự vui mừng, mão của sự đắc thắng. Cho nên mỗi lần tâm trí của chúng ta, ma quỷ nó đưa sự thất bại, nó đưa sự tiêu cực, phải biết cách để từ chối và nói không. Ta mặc lên mão của sự cứu chuộc, mão hoa, mão của sự đắc thắng, của sự vui mừng, chứ không còn là sự than khóc nữa. Ta từ chối những điều đó thì ngay tức thì chúng ta sẽ được khôi phục và tâm trí chúng ta được đổi mới. Và khi chúng ta suy nghĩ, nó sẽ đưa vào lòng của chúng ta. Và khi đưa vào lòng của chúng ta sẽ đau khổ. Và đây Chúa nói Ngài ban dầu vui mừng thay vì tan chế. Cứ người mà tan chế, họ không bao giờ họ sức dầu, họ tỏ ra rằng rất là đau thương. Nhưng mà cái người được Chúa sức dầu đó, thì Chúa sẽ giúp cho chúng ta đắc thắng, để không còn sống trong sự tan chế mà sống trong sự vui mừng. Ở Thi Thiên 45 câu 7, Chúa ưa sự công bình và ghét điều gian ác, cho nên Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của Chúa đã sức dầu cho Chúa bằng dầu vui vẻ trỗi hơn đồng loại Chúa. Và ở đây chúng ta sẽ coi trong Galati đoạn 5 câu 22, nhưng trái của Đức Thánh Linh ấy là lòng yêu thương và sự vui mừng. Chúng ta cảm ơn Chúa vì ân điển của Ngài ban cho chúng ta. Cho nên Ngài ban cho chúng ta sự sức dầu của Ngài, vì chính Ngài là đấng được sức dầu. Và sự sức dầu vui mừng, vì nếu không có dầu vui mừng, chắc chắn Đức Chúa Giêsu Ngài đến thế gian này, Ngài mang lấy hình thể của con người, Ngài là một con người 100%, và Ngài cũng là 100% là Đức Chúa Trời. Nhưng mà Ngài từ bỏ những cái của Đức Chúa Trời để Ngài mang lấy hình thể giống như loài người, mà Ngài mang lấy hình thể của một tôi tớ. Cho nên Chúa bị người ta nhổ nước miếng, Chúa bị người ta sỉ vả, Chúa bị người ta khinh rẻ, Chúa bị người ta tấn công. Và sau đó thì Chúa đã bị người ta giết và treo trên cây thập tự một cách trần truồng, chịu sự sỉ nhục, sự rủa sả và tất cả tội lỗi của chúng ta. Nếu không có dầu vui mừng của Đức Chúa Cha ban cho, chắc chắn rằng với thân xác con người của Ngài, Ngài không thể chịu nổi. Chúng ta thấy trong vườn Gethsemane, Chúa những ngày khi Ngài cầu nguyện, những giọt mồ hôi của Ngài đã rớt xuống giống như những giọt máu lớn. Và lúc đó chính thiên sứ của Chúa phải đến để thêm sức cho Ngài, vì Ngài mang một thân xác con người để chịu hết tất cả những gì của con người. Và chính sự sức dầu vui mừng của Chúa để ban năng lực cho Ngài. Tại sao Ngài làm như vậy? Tại sao Ngài không sử dụng cái quyền Ngài là Đức Chúa Trời hay là con của Đức Chúa Trời? Vì Ngài muốn cho chúng ta cũng có thể làm được những gì Ngài đã làm. Nếu Ngài sử dụng quyền của Đức Chúa Trời, không ai với tới đó cả. Nhưng mà Ngài dùng một con người để làm gương cho chúng ta, thì chúng ta mới có thể noi theo dấu chân Ngài. Cho nên Ngài đã chịu tất cả sự đau khổ cho chúng ta vui mừng. Mà ngày hôm nay con cái của Đức Chúa Trời đã nhận được sự sức dầu qua huyết của Đức Chúa Giêsu, đã nhận được Thánh Linh của Đức Chúa Trời để ban sự vui mừng, mà chúng ta còn ở trong sự đau khổ là một điều đáng tiếc, vì chúng ta không biết mình được hưởng sự vui mừng, sự sức dầu đến từ Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Giêsu Christ và bởi quyền năng của Đức Thánh Linh và lời hứa của Ngài dành cho chúng ta. Giờ chúng ta cầu nguyện. Cảm ơn Chúa vì Ngài là đấng đã đến để ban cho chúng con sự biến đổi. Chúng con không còn ở dưới quyền lực áp bức của Satan, mà chúng con đã được vào trong nước của Đức Chúa Trời. Và chúng con là con cái của Ngài, được tha tội và được phần gia tài với các thánh đồ. Cảm ơn Đức Chúa Giêsu bởi mẫu gai Chúa chịu, để con được mão của sự cứu chuộc, để đổi mão hoa, mão của sự vui mừng thay vì tro bụi. Bất cứ điều gì ma quỷ lừa dối làm cho cuộc đời của chúng con khổ, và chúng con luôn luôn nghĩ mình là người khổ nhất trên trần gian này, thì đây là sự lừa dối, và ngươi đã bị phanh phui ngươi đã bị lộ ra rồi. Ngươi phải lui ra khỏi tâm trí của ta, và ta từ chối những điều này, và ta kể từ giờ phút này sẽ bước đi trong sự đắc thắng, và ta sẽ đội mão hoa của Chúa dành cho ta, mão cứu chuộc dành cho ta, để ta được tự do và công bố quyền năng đắc thắng trong tâm trí của ta. Ta từ chối nói những lời tiêu cực, nói những điều trong quá khứ, và ta sẽ nói những điều mà Đức Chúa Trời dành cho ta trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Và chúng con cũng sẽ nhận lấy dầu vui mừng của Chúa, vì Đức Thánh Linh đang ở trong chúng con để sức dầu cho chúng con sự vui mừng, đầy dẫy sự vui mừng, để chúng con vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi. Phàm việc gì chúng con cũng tạ ơn Chúa hơn là than phiền oán trách. Con cảm ơn Chúa, dầu giữa cơn đại dịch này, Ngài vẫn ban cho chúng con sự vui mừng. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúng ta có thể ngưng ở tại đây, vì cớ bài này rất là dài và tôi không muốn học nhanh rồi bỏ qua. Cho nên chúng ta sẽ đi từng bước và chúng ta sẽ hưởng sự sức dầu của Chúa, và Ngài là đấng sẵn sàng ban cho chúng ta. Bây giờ chúng ta hướng về Chúa và chúng ta cầu nguyện. Và xin anh em coi lại bài này để hầu cho chúng ta có thể nắm bắt được những gì mà Đức Chúa Trời Ngài dành cho chúng ta, và chúng ta ứng dụng nó vào trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Giờ chúng ta cầu nguyện. Trong danh Đức Chúa Giêsu, chúng con đến với Đức Chúa Cha. Lòng chúng con vui mừng vì những gì Chúa dành cho chúng con giữa cơn khốn khó này. Cảm ơn Chúa vì Ngài đang sức dầu cho chúng con để giảng Tin Lành. Đây là cơ hội. Và Chúa ơi, chúng con không phải là những người sợ hãi, trốn tránh, mà chúng con là những người được Chúa sức dầu giảng dĩ. Và Ngài cứu chúng con ra khỏi những cái gì mà chúng con đang sống trong sự tiêu cực, để chúng con bước vào một sự sức dầu bứt phá, và cho đời sống của chúng con được đầy dẫy Chúa một cách liên tục. Con cảm ơn Chúa vì Ngài cho phép mọi sự xảy ra trên đất này, và mục đích của Ngài là kéo chúng con đến với Ngài, trở lại tình yêu ban đầu với Ngài và kinh nghiệm Ngài một cách tươi mới hơn. Và cho chúng con ở nhà để có thời giờ dạy dỗ con cái, để có thời giờ học lời của Đức Chúa Trời một cách nghiêm túc, để có thời giờ cầu nguyện tương giao và cầu thay cho những người đang gặp những sự khó khăn. Chúa ơi, con cầu xin sự sức dầu của Đức Thánh Linh đến trên chúng con trong giờ phút này, để ai nấy của chúng con kinh nghiệm, hiểu được lời Chúa một cách rõ ràng và ứng dụng cho chúng con cũng như cho gia đình của chúng con, và giúp cho người khác để ứng dụng, để hưởng được lời của Đức Chúa Trời. Vì Chúa Giêsu là đường đi, lẽ thật và sự sống. Khi chúng con bước đi trên con đường của Ngài, chúng con sẽ hiểu được lẽ thật của Ngài. Và khi hiểu lẽ thật của Ngài, chúng con nhận được sự sống dư dật của Ngài. Bà Chúa ơi, ngày hôm nay nhiều khi nhìn vào thế giới, con người cảm thấy mình bị bế tắc, mà chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con có Giêsu là phương pháp của chúng con, là cách giải quyết cho chúng con, là đường đi cho chúng con. Nhiều khi nhìn vào kinh tế, chúng con cảm thấy bế tắc, nhưng Chúa ơi, Ngài là đấng giải cứu chúng con, Ngài là đường đi cho chúng con. Và ngày hôm nay biết bao nhiêu lẽ giả, biết bao nhiêu điều dối mỗi ngày trên tin tức, chúng con có lẽ thật của Chúa để sống và đắc thắng. Và Chúa ơi, ngày hôm nay chúng con nghe tin tức rằng chết mỗi ngày, nhưng mà trong Đức Chúa Giêsu, Ngài buông tha chúng con sẽ được sống, và chúng con sẽ mau mau để làm chứng về Chúa Giêsu cho những người khác, để họ được sống đời này cũng như là sống trong cõi đời đời. Và nếu họ không được sống trong đời này thì họ vẫn còn có cơ hội để bước vào trong nước của Đức Chúa Trời trong cõi đời đời. Chúng con cảm ơn Chúa. Trong danh Đức Chúa Giêsu, chúng con công bố cắt bỏ sự sợ hãi, cắt bỏ những cái tư tưởng tiêu cực, cắt bỏ những cái điều gì mà chúng con tin vào thế gian này và bước đi với những gì mà Đức Chúa Trời dành cho chúng con. Kể từ giờ phút này, chúng con biết ơn Ngài. Và Chúa ơi, ai là người đang bệnh tật, bất cứ bệnh gì, ngay giờ phút này, bởi quyền năng của Chúa, Ngài đã đến để đem sự giải cứu về thuộc linh cũng như thuộc thể. Cho nên Chúa là đấng chữa lành, Giêsu là đấng chữa lành, và Ngài đang sống để chữa lành cho chúng con. Và chúng con nói với bệnh tật rằng, ngươi phải ra khỏi, ngươi phải chấm dứt công việc của ngươi, vì ta đã được giải cứu kể từ giờ phút này. Cho nên ai bị đau chỗ nào, chúng ta đặt tay vào chỗ đó và nói là trong danh Đức Chúa Giêsu, Ngài vì tội của con mà bị vết, vì sự gian ác của con mà Ngài bị thương, bởi sự sửa phạt Ngài chịu, chúng con được bình an, bởi lần roi Ngài, chúng con được lành bệnh. Cảm ơn Đức Chúa Giêsu đã chữa lành cho chúng con. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin Chúa ban phước cho anh chị em.